Namo Bone Sharen Kamawani Pak Namo Bone Sharen Kamawani Pak Nam Bone Sharen
chúng ta đưa nghe cái phần về cái phương pháp trị liệu cái nội kết ở trong lòng của chúng ta. Nội kết là những cái yếu tố mà làm cho mình khổ, và những yếu tố đó nó liên hệ trong hiện tại, trong quá khứ. Và khi chúng ta tu học, chúng ta đến đây để nghe cái giáo lý tỉnh thức của Đức Phật, thì đó cũng là một cái yếu tố, một cái phương pháp để chúng ta lấy những cái khổ, lấy những cái yếu tố trong quá khứ không có mấy may mắn trong lòng của chúng ta, và để giúp cái nhìn này một chút á, và được gọi là khen những người biết lấy cái nội kết á. Thầy có viết mấy cái câu và nó thành một cái bản nhạc. Cái nhan đề là dưới mái chùa Yêu, chùa Đức Viên đó. Lời của thầy nhưng mà nhạc của nhạc sĩ Dương Xuân Dưỡng, một nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Và bài này mới sáng tác ở trong tuần này. Hờn oán nữa mà chi, hờn oán nữa mà chi, tha thứ đi thì hơn, đừng để lòng thổn thức, thôi vướng bẩn trần duyên. Và cái bài nhạc này nó có tính cách hài hước, nó không có chỉnh lắm nhưng mà rất là vui. Bây giờ trước khi mình bắt đầu vào ở trong phần chính thức đó, thì mình nghe cái bản nhạc này, phải không? Quý vị nghe thầy hát. Hờn oán nữa mà chi, hờn oán nữa mà chi, tha thứ đi thì hơn, đừng để lòng thổn thức, thôi vương bần trần duyên. Trân trọng một tay nhìn đấy. Cái đoạn này là thầy ca ngợi về mấy cụ trời mưa gió và suốt ngày rất là mệt mỏi mà vẫn đến đây để thực tập và nghe pháp. Mà nhất là khen các cô, các cậu trẻ đưa ba mẹ đi chùa để nghe pháp và tu học. Chiều về đưa đón mẹ cha đến chùa nghe pháp để lòng yên vui. Phát nguyện đi đến nơi đây tìm phương giải thoát tâm hồn thánh thơi. Ôi một ngày thanh thơi, vui sống thêm tuổi già, tiền qua phe lạnh đủ, không còn phải lo âu. Mẹ cha đã phát nguyện, mẹ cha đã phát nguyện, ăn trường trai quanh năm, miệng mỉm cười tỉnh thức, vui với bụt hôm mai. Chiều về đưa đón mẹ cha đến chùa nghe pháp để lòng thênh thang.
pháp lành soi sáng tâm linh, lòng không vương vấn chuỗi dài tự sinh. Thôi chuỗi dài tự sinh lưu liên chi nữa mà, dòng đời trôi trôi xuôi mãi, luân hồi chư khách sang. Mẹ cha đã phát nguyện, mẹ cha đã phát nguyện ăn trường trái quanh năm.
Ăn trường trái không? Thầy thích nhất là cái đoạn mấy cụ sướng quá. Ôi một ngày thảnh thơi vui sống thêm tuổi già, tiền welfare lạnh đủ không còn phải lo âu. Sướng quá. Thế mà tu không thành thôi hả? Bây giờ mình nghe lại đoạn này đi.
Chiều về đưa đón mẹ cha, đến chùa nghe pháp để lòng thảnh thơi. Phát nguyện đi đến nơi đây tìm phương giải thoát tâm hồn thảnh thơi. Ôi một ngày thảnh thơi vui sống chi tuổi già.
Vui sống thêm tuổi già hả?
Ôi một ngày thảnh thơi vui sống thêm tuổi già, tiền qua phe lạnh đủ không còn phải lo âu. Mẹ cha đã phát nguyện, mẹ cha đã phát nguyện ăn trường trái quanh năm, miệng mỉm cười tỉnh thức vui với bụt hôm mai.
Bụt là Phật đó, vui với cái đời sống tỉnh thức của Đức Phật buổi sáng cũng như buổi chiều tròn trong ngày. Và cái điều này á, tặng mấy cô trẻ mà ưa đi chùa để tương lai có hạnh phúc đôi lứa hôn nhân á, thì như thế này, mình hát như thế này.
Chiều về đưa đón người yêu, đến chùa nghe pháp để lòng thắm tươi. Áo chàng dẫu có rách vai, nàng không chê xấu, lòng chàng dễ thương. Ôi lòng chàng dễ thương, nhờ lắng nghe pháp màu, đường cùng đi đi tới ước nguyện song bên nhau. Mối duyên đã thắm tình, mối duyên đã thắm tình, thôi mời lên xe hoa. Miệng mỉm cười chung chim, ai đón đợi tình sâu. Chiều về đưa đón người yêu, đến chùa hương thắp khấn nguyện nên duyên. Đá vàng dẫu có muôn nơi, buồn vui ai biết, chỉ tùy lương duyên. Thôi chỉ tùy lương duyên, liền thiết chi nữa mà. Tình đời ơi trôi nổi, xin đừng mãi vấn vương. Vấn vương mãi chi hoài, vấn vương mãi chi hoài, thôi nguyện xin đi tu. Miệng mỉm cười giải thoát, đây tiếng gọi nghìn sao.
Chân đàm đây đi. Thưa quý vị, cái yếu tố quan niệm tu học của chúng ta đó, nó quan trọng ở nơi cái chỗ là thì giờ của mình nó quý giá lắm, nó rất là ngắn ngủi. Cho nên mình tu học được cái giây phút nào á, và mình đưa những cái khổ đau ở trong tâm hồn nó ra được sớm cái giây phút nào đó, thì quý giá và có hạnh phúc những giây phút đó. Thành ra cái bản nhạc đó nó từ ở nơi cái câu là một ngày đã qua, màng sống nó giảm lần, như cá ít nước, có vui thú gì? Thì cái thân mệnh của mình nó đi nhanh lắm, nhất là mình khoảng 50-60 tuổi thì bắt đầu nó đi xuống rồi, nó không có đi lên. Các em bé mới sinh ra thì nó đi lên rồi là lớn, còn mà như tuổi thầy thì tuổi đi xuống rồi, tuổi nhường rồi, nhường ngay rồi. Do đó mình phải biết trân quý cái thời giờ và biết dùng cái thời giờ đó một phần lớn để lấy những cái khổ đau của mình ra bằng cái phương pháp tu học. Do đó Hòa Thượng Mạnh Giác đó, hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam đó, là ngày xưa đó, là ngày vỗ những cái câu thơ bằng cái ý kinh mà cái lời thầy vừa mới nói đó là cái lời của thầy. Nhưng mà cái nguyên cái bản nhạc đó là Dương Xuân Dưỡng, một huynh trưởng gia đình Phật tử rất là kỳ cựu, và phổ nó ra rất là hay. Đọc nó lên thì mình thấy cái giáo lý vô thường nó rất là rõ. Thì cái bài hát đang nguyên như thế này: chiều xuống giữa rừng sâu, chiều xuống giữa rừng sâu, chân bước đi về đâu, tìm cái gì đã mất, không thể lại hôm sau. Chiều tan theo gót hoàng hôn, bóng chiều rơi xuống gợi lòng bâng khuâng, thông xanh dài rắc phân vàng, nghe trong gió thoảng cùng đàn biệt ly. Ngày tàn theo gót hoàng hôn, bóng chiều rơi xuống gọi hồn ai đây. Lá vàng lác đác gió bay, còn đâu đây nữa, một ngày đã qua. Thôi rồi một ngày qua, thương tiếc chi nữa mà, dòng đời trôi trôi mãi đưa về bãi tha mà. Lá xanh đã xám màu, lá xanh đã thắm màu, thu mình cây nghe đâu. Sức sống mòn dưới đất, run rê gọi đêm. Khi mà mình đọc cái bài nó lên, nó thấy cái đời sống nó trôi chảy rất là nhanh. Một ngày đi qua, mạng sống tì giảm, như cá ít nước, có vui sướng gì? Đó là nói những người không có biết được quán chiếu, không biết thấy rõ những cái gốc rễ khổ đau mà lấy nó ra, thì người đó không có vui gì hết. Nhưng mà đối với cái người tuy cái đời sống nó thay đổi, cái sự sống nó ngắn ngủi, nhưng mà mình biết đó, biết dùng cái thời giờ quý báu và biết học cái phương pháp để lấy cái khổ đau đó ra và làm cho mình có những giây phút vui trong ngày, trong giờ đó, thì người đó gọi là người có trí tuệ, hay là người giác ngộ. Thành ra chữ giác ngộ nó dễ lắm, giác ngộ là mình thấy được như vậy và tu học một cách tinh tấn, không có dễ vui và không có trễ nải. Thì chúng ta đương học về cái phương pháp để mà thấy những cái khổ đau ở trong lòng của chúng ta và cái cách thức làm thế nào để lấy nó đi ra. Chúng ta có thể nghe một cái câu chuyện nói về một chút cái khổ đau để chúng ta quán chiếu một cách dễ dàng. Và đây một cái bài mà được chúng tôi viết và giới thiệu ở trong cái tờ báo Nguồn Sống. Quý vị có đọc cái tờ này không? Bởi vì trong này á, mình sẽ tìm một vài cái tài liệu để tu học. Cho nên những cái tờ báo mà quý thầy gửi đến cho chúng ta đó, nó cần thiết lắm. Chúng tôi được giới thiệu trở lại về cái chữ quán chiếu. Quán là thấy. Làm thế nào để mình ngưng nghỉ những cái suy nghĩ xa vời, những cái suy nghĩ nó có tính cách buồn, khổ, và dùng cái trầm tĩnh của mình, dùng cái tâm niệm rất là sáng, và dùng cái sự trầm tĩnh của mình thường xuyên để mà thấy một cách rõ ràng những cái biến cố, những cái tâm lý vốn nó làm cho mình mệt mỏi ở trong tâm của chúng ta. Thì gọi là quán. Mà khi mà chúng ta thấy đúng, không có sai, thì gọi là nhờ cái trầm tĩnh, nhờ cái sáng suốt đó, mà chúng ta thấy được. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta thấy nó gợi lên ở trung tâm của chúng ta có những cái xáo trộn, có thể có những cái vui hay là có những cái không có vui, mà chúng ta thấy là lăng xăng, gọi là mình không có làm chủ được hay là không có thiền được đó. Thì chính cái đó là cái dáng, cái bóng dáng, hay là chính đó là cái hình ảnh mà mình đã ghi nhận ở trong, vô trong thì gọi là nội, mà nó làm thành những cái yếu tố ràng buộc ở trung tâm đó. Và khi nào gặp bất cứ một cái gì nó liên hệ nó thì nó xuất hiện, thì cái đó gọi là nội kết. Cho nên khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy có nhảy múa lăng xăng ở trung tâm hồn đó, thì mình theo dõi nó và đừng có thấy đó là loạn tâm, mà mình thấy đó như là cái cơ hội để mình thấy có bao nhiêu những cái nội kết và nó đứng tuần từ nó lên. Trong khi mình ngồi mình đóng những cái cửa sổ về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về sự tiếp xúc á, thì lúc đó nó mới lên. Còn trong khi mình tiếp xúc hàng ngày ồn ào những cái xáo trộn và những cái đối cảnh xung quanh thì nó lên mà mình không có thấy. Và khi nào mà nó lên là diễn ra cái hành động thô tháo là mình mới thấy được. Chẳng hạn nó giận thì lên nét mặt mình không có đẹp, buồn thì mình thấy cái tướng của nó. Hay là khi nó lên cái lời nói, mình nói những cái lời không có dịu, không có vui, thì mình biết rằng cái nội kết đó nó đương hiện ở nơi lời nói. Và khi cái hành động của mình nó không có đẹp, nó sinh ra những cái sự đối chọi hay lộ mãng, thì cái đó gọi là cái nội kết đó nó biến ra nơi hành động. Thì cái đó mình thấy dễ hơn, nhưng mà nó thô lắm. Nó còn những cái loại nội kết mà nhiều khi buồn, nhớ đau khổ, nó ầm ĩ ở trung tâm, mình chôn chặt nó gọi là những cái ưu tư, hay là những cái sầu não, hay là có những cái tâm sự, những cái đó mình khó nói cho ai, và tự mình đau khổ ôm lấy, thì lúc đó mình thấy nó khởi lên ở trung tâm nhiều nhất và thấy rõ nhất. Và chính những cái thấy như vậy đó là những cái quý giá, cho đừng có sợ và đừng có lo lắng, bởi vì mình muốn thấy nó mà. Muốn thấy nó, và thấy nó rồi đó, thì mình mới thích học cái phương pháp để mình đưa nó đi ra. Nhưng mà mình không có thấy nó, hay là mình thấy nó mà mình sợ hãi nó, và mình không quan niệm đó là một cái cần thấy đó, thì tự nhiên mình đâm ra lúng túng và không có cách nào để làm cho cái khổ của mình nó đi ra khỏi con người mình hết. Thì khi mình thấy nó được rồi đó, thì cũng giống như là ở trong một cái căn phòng mà có những cái con rắn, có những cái con rít, có những cái loài độc mà mình thấy nó được á, thì mình mừng chứ. Nhưng mà thường thường mình vừa thấy nó mình sợ, nhưng mà cái người mà đủ cái bạn là nó thấy nó mừng, bởi vì thấy nó cho nên tìm cách đưa nó ra, thành ra tối mình ngủ không bị nó cắn, thì cái thấy nó như vậy mừng. Nhưng mà mình không có mừng mà mình vừa thấy nó là mình sợ, vì mình sợ cho nên mình đánh chết nó, cho nên là mang cái tội sát, sát sinh. Và tội sát sinh thì có sự báo thù của con, của cháu, của liên hệ dòng họ của nó. Và cái nội kết của mình vậy, nếu mình thấy nó khởi lên những cái buồn, cái khổ đau, cái giận hờn, cái xấu mà mình áp đảo nó, thì càng áp đảo nó trở thành một cái đối nghịch rất là lớn, và nó trở thành ra một cái nội kết sâu hơn, cũng như thù nghịch của cái con rắn hay của những cái vật mà mình đã giết hại kia vậy, tương tự như vậy. Do đó một điều là khi mình ngồi thiền hay là khi mình ngồi tĩnh tâm mà thấy những cái biến cố trong lòng lên, thì mình đừng có sợ và mình đừng có cho đó là gọi là loạn trí hay loạn tâm, nhưng mà dùng cái cơ hội đó để thấy nó, biết nó muốn cái gì, ưa cái gì, tại sao phải có như vậy. Cho nên mình tự ngồi trầm tư và theo dõi nó, và cách đó là một cách quán chiếu rất là hay trong khi ngồi thiền tập. Do vậy chúng ta không có quan niệm rằng là ngồi thiền loạn tâm là không có ngồi, mà càng loạn tâm thì chúng ta càng theo dõi nó và thấy nó một cách âu yếm, một cách liên tục, một cách cởi mở, dễ chịu. Quý vị nghe một cái câu chuyện, nó có tính cách nội kết, là có cái yếu tố đưa đến cái khổ đau, và rất là câu chuyện này rất là thật. Hôm 19 tháng 9 năm 1990, vào khoảng 11 giờ tối, tôi nhận điện thoại của một đạo hữu gọi từ thành phố Cửu Kim Sơn, báo tin buồn là con gái của bà vừa chết tối hôm qua. Xác của cháu đang để tại phòng khám nghiệm ở nhà thương, chưa mang ra nhà quàng được. Đạo hữu đó nhờ tôi xem ngày giờ lo tập liệm cho cháu và mời tôi về San Francisco để đưa đám cho cháu. Cháu đã chết một cách đột ngột và tức tưởi. Đó là một cháu gái tên Như, người con gái bạc mẹn mới 22 tuổi, lấy chồng hơn 2 năm và sinh được một đứa con trai chưa đầy 4 tháng. Như chết vì chồng ghen tuông và y đã hạ sát vợ bằng dao. Khuôn mặt của Như bị bầm và bầm tím, thân thể bị nhiều nhát dao đâm xuyên qua lòng ngực, vú và bụng. Sau khi giết vợ, người chồng điên dại đã bỏ xác kẻ xấu số lên xe chở đặt xuống một rạch nước, rồi về nhà với hai bàn tay dính máu. Vào nhà y sờ soạng như kẻ mất trí, vội lấy chai rượu mạnh núp mấy hơi, rồi quay điện thoại cho cảnh sát tự thú mình đã giết người yêu. Y bị cảnh sát còng tay đưa vào tù. Trong điện thoại, mẹ của Như nghẹn ngào khóc than và kêu lên: "Thầy ơi, đời con sao bất hạnh quá. Chồng của con bị chết trong lao tù cải tạo ở Việt Nam. Con chỉ còn lại một đứa con gái duy nhất. Bao nhiêu niềm thương con đều gửi gắm cho nó. Bây giờ nó lại bỏ con mà ra đi không hề trở lại. Thầy ơi, con không ngờ kẻ bạc đầu lại đi tiện đưa con trẻ. Con tưởng gả con gái đi lấy chồng để nó có hạnh phúc. Ai ngờ chuyện xảy ra đột ngột nông nổi như thế này. Thầy nghĩ con gái của con nó làm gì nên tội mà nó phải chết một cách thảm thiết như vậy.
mong thầy thương xót tìm cách cứu vớt linh hồn con gái của con thoát khỏi oan ức khổ đau của oan trái. Thưa quý vị, những vụ án mạng như vậy xảy ra rất là nhiều nơi ở trong gia đình và trong cộng đồng người Việt cũng như người ngoại quốc. Những vụ án mạng mà chúng ta biết được qua báo chí Việt ngữ, Anh ngữ hàng ngày chỉ được thống kê một con số rất giới hạn mà thôi. Vì lý do an ninh hay vì sự đau đớn của người thân nên gia đình của những nạn nhân xấu số không muốn các cơ quan truyền thông phổ biến. Đó là vì vấn đề an ninh của cá nhân, của gia đình ở trong xã hội quá bấp bênh, cho nên nhiều khi họ cũng không có muốn phô bày. Kẻ thù, người làm cho mình đau khổ nhiều lúc không phải ai xa lạ, mà đó là người thân nhất và thương nhất ở trong gia đình của chúng ta. Vì vậy thương mà không hiểu, thương mà không quán chiếu thấy rõ những khó khăn, những khổ đau của người mình thương, thì lòng thương ấy sẽ trở nên thù nghịch và oan trái. Những án mạng xảy ra giữa những người thân, những người thương làm cho ta kinh khiếp và bối rối nhất. Đây là kết quả của những loại tình cảm một chiều, thiếu lý trí cân nhắc, thiếu sự tỉnh thức và chánh niệm soi sáng hàng ngày ở trong đời sống giao tiếp của chúng ta, của con em chúng ta. Vì nhu cầu cơm áo, vì công ăn việc làm đã chiếm gần hết thời giờ ở trong ngày của chúng ta. Do đó chúng ta có quá ít cơ hội để trau dồi nội tâm, phát triển tình thương và sự hiểu biết. Đây là nguyên nhân căn bản đưa đến những vụ xung đột và án mạng xảy ra giữa những người cùng ở trong một gia đình. Chúng ta có truyền thống văn hóa, tôn giáo và đức tin. Mọi người nên biết dùng cái thời giờ quý báu để sớm trở về nương tựa nơi nguồn lực văn hóa, tôn giáo và đức tin cố hữu của mình. Không những người Phật tử mà ngay những người không phải Phật tử cũng cần trở về đời sống tâm linh theo phương pháp của những tôn giáo họ. Chẳng hạn như người Phật tử thì phải theo phương pháp tu tập của đạo Phật. Người Công giáo thì họ cũng phải tu tập theo phương pháp của Đức Chúa Giêsu. Và những người theo tôn giáo khác cũng phải tìm cái phương pháp ở nơi tôn giáo mình hay học hỏi ở nơi những tôn giáo khác. Cái điều này rất là quan trọng. Khước từ tôn giáo, khước từ đức tin và phương pháp, tìm lại nếp sống nội tâm là chúng ta đã khước từ bản chất thương yêu và sáng suốt của chúng ta. Mỗi người có đủ chất liệu thương yêu và hiểu biết. Nếu ta khước từ sự tìm về ấy, có nghĩa là khước từ hạnh phúc chân thật của sự sống đối với ta và gia đình chúng ta. Vì vậy mà những cái khóa tu học được tổ chức ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng tìm đủ mọi cách để đến đó ở một vài ngày, để mình nương nơi những cái vị thầy giỏi có những kinh nghiệm tu học rất là sâu, nương nơi ở nơi những người bạn chúng ta đã cũng có tu học và có những cái kinh nghiệm bằng ta hay là hơn ta. Và chúng ta thấy ngoài những cái khóa tu của đạo Phật ra, các tôn giáo khác họ cũng có những ngày tĩnh tâm, có những cái khóa tu dành cho tuổi trẻ, dành cho sinh viên. Những cái nơi đó là những cái nơi môi trường mà hay nhất và đẹp nhất, mà con em chúng ta và chúng ta không thể không tham dự, không thể không biết đến. Chẳng hạn như tháng 9 vừa rồi, thầy Nhất Hạnh tuy không có những khóa tu tại Hoa Kỳ cho người Việt, cho người Mỹ, nhưng mà các độc giả và ở trong cái ban mà trị liệu về tâm lý học, các nhà tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ, họ đã tổ chức một cái ngày hội họp khoảng trên dưới 10.000 người, và họ đã dự qua tu với thầy Nhất Hạnh trên dưới 1.000 người. Đó là tờ báo mà Boundary họ tổ chức ở tại bên vùng Washington DC. Và những cái ngày như vậy đối với người Mỹ, họ rất là mừng, họ rất là sung sướng, bởi vì họ thấy cái phương pháp quán chiếu của đạo Phật mà do một thiền sư Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn cho họ trong cái tinh thần của tôn giáo họ, và chỉ dẫn cho họ những cái cách trở về với cái đời sống cá nhân và gia đình mà họ chưa bao giờ được nghe, được thấy và được biết. Thành ra họ rất là mừng. Dầu cái khóa tu đó chỉ tổ chức trong được 3 ngày mà thôi, thế thì những khóa tu cho những người Việt của chúng ta, cho những con em chúng ta mà chúng ta không có tham dự được đó, thì nó uổng, uổng vô cùng. Bởi vì những cái học giáo lý của chúng ta là chúng ta chỉ nghe và hiểu ở trên cái quán chiếu về về một chiều mà thôi. Có nghĩa là chúng ta mới quán chiếu về cái nghe qua mà thôi, chứ chưa thể nghe thủng vào ở trung tâm của chúng ta. Và cái khuyết điểm thứ hai nữa là chúng ta chưa có thực tập bằng cái phương pháp đi đứng nằm ngồi ăn uống, thực tập ngồi thiền ở trong ngày của chúng ta. Thành ra những khóa tu sẽ đưa đến cho chúng ta cái phương pháp thấy và biết sâu hơn, có cái tầm vóc sâu kín hơn và có một cái năng lực vững chãi hơn. Bởi vì trong một khóa tu có rất nhiều người có cái khả năng tốt đẹp, cho nên chính cái khả năng đó họ giúp cho mình lấy những cái khổ đau ra bằng cái phương pháp hành trì rất là mầu nhiệm, rất là có kết quả. Do vậy chúng ta phải lưu ý đừng có để mất những cái cơ hội trong những cái khóa tu mà được quý thầy, quý cô và các bạn hữu của chúng ta tổ chức. Thông thường chúng ta hay tin tưởng vào luật pháp, nhờ cái luật pháp nhiều hơn là tin tưởng ở chính mình, ở chính những người trong con, trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng hay tin tưởng quyền năng của thần thánh, nhờ cái sự ban ơn của thần thánh vô hình hơn là tin tưởng ở chính mình. Chúng ta đã trông cậy quá nhiều ở kẻ khác, ở vào ảo tưởng phù phiếm và quên đi khả năng sáng tạo tốt lành của chúng ta. Chúng ta đã tàn phá thê thảm sự nghiệp và hạnh phúc của chúng ta bằng ý nghĩ, lời nói và hành động nóng nảy, vùng dài, vô trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nên biết rằng khi mà trong lòng mỗi người có quá nhiều buồn lo, hiểu lầm, oán trách và tủi hận, là chính lúc có quá nhiều án mạng xảy ra ở trên mặt đất này và bất cứ ở nơi đâu. Chúng ta nên biết rằng và quán chiếu như thế này, chỉ có nơi nào mà con người không có thương tích ở trong lòng thì nơi đó có sự an ninh nhất, nơi đó có sự tươi mát nhất. Nhưng mà trên thực tế thì con người nào đều có những cái thương tích, có những cái vết đau ở trong lòng hết. Vì vậy cho nên không có cái chỗ nào mà có đầy đủ an ninh ở trên mặt đất hết. Mạng sống của ta, của con người quá bấp bênh, an ninh và hạnh phúc của ta không bảo đảm, không phải chỉ vì cái định lý sinh già đau chết bám chặt ở nơi thân phận con người, mà vì đời sống trong nội tâm của mỗi con người không được săn sóc, không được phát triển trên cái bình diện thương yêu và sáng suốt thật sự. Ta cũng thừa biết rằng khả năng của luật pháp chỉ bảo vệ được sự sống và quyền sống của con người khi mà con người biết tôn trọng luật pháp, khi mà tâm trí con người được sáng suốt, định tĩnh và thần kinh không bị rối loạn. Một người mà tâm trí bị khủng hoảng bất thường thì luật pháp không còn có hiệu năng gì nữa. Có một điều rất là quan trọng mà nhiều người quên nghĩ tới là khi trông cậy đến luật pháp thì những điều đáng tiếc, thương tâm đã xảy ra rồi. Luật pháp thường can dự vào kết quả của sự tàn khốc và đau thương hơn là giải quyết cái sự tàn khốc và đau thương đó. Thêm ỷ lại quyền lực bên ngoài để lừa dối và chạy trốn chính mình. Chẳng hạn như chồng của Như sau khi dùng dao hạ sát vợ rồi tự thú rồi vào tù. Nếu y không tự thú, không chịu còng tay vào tù thì bị cảnh sát ruồng bỏ hay là bị tòa án, luật sư biện hộ, quan tòa định tội rồi kết án. Chúng ta biết rằng tất cả đó chỉ là đoàn kết của một vợ tuồng. Chúng ta thường bám víu vào đoàn kết của vợ tuồng mà quên đi những nguyên tắc căn bản để xây dựng nội dung của vợ tuồng ấy. Đời người tương tờ như vợ tuồng diễn ra trên sân khấu. Chúng ta có quyền và có khả năng cấu trúc toàn bộ vợ tuồng đó. Vợ tuồng đó hay dở, được khen hoặc chê, vui hoặc buồn, đưa đến hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả những diễn tiến của tình trạng vợ tuồng đó đều do ta tạo ra chứ không ai khác. Chúng ta có đủ thông minh và khả năng để tạo vợ tuồng đẹp, dễ thương của chính mình, Đức Phật hay các đứng được gọi là tối cao. Nếu chúng ta tin tưởng vào các ngài thì chỉ tin tưởng những cái lời dạy và chúng ta thực hành theo những lời dạy đó để đem cái khổ đau của chúng ta ra khỏi con người của chúng ta. Các ngài không có một cái quyền năng nào để lấy cái khổ đau của chúng ta ra như chúng ta thường lầm tưởng và cầu xin. Thì đây là một cái đoạn mà chúng ta giới thiệu ở trong cái quyển sách Hòa Hiếu An Vui. Nó có rất là nhiều cái câu chuyện, nhưng mà đây là một cái tập sách mới và một trong những bài được trích đăng ở trong tờ báo số 19 của Nguồn Sống do Chư Tăng Ni Miền Bắc Cali ấn hành và xuất bản. Thì cái quan trọng của chúng ta đó là khi mà chúng ta nghe Phật pháp và thực tập Phật pháp á, là nói để được giải thoát hay là để được thành Phật. Cái danh từ đó rất là rốt ráo, cái danh từ đó rất là diễn tả rất là đúng mức cái hoa trái, cái kết quả của cái việc tu học của chúng ta. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa với quý vị, cái danh từ đó nếu không có được đem mổ xẻ và chúng ta đi sát vào đời sống và vào cái sự chứng ngộ ở trong hiện tại của chúng ta đó, thì cái danh từ giải thoát hay từ thành Phật chỉ là một danh từ không có mang được cái tính chất thực tế, và đôi lúc nó lừa dối của chúng ta nếu chúng ta không có thấy được cái ý nghĩa đó một cách sâu sắc ở trong những cái sinh hoạt, trong những cái tiếp xúc hàng ngày của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta gọi là giải bày nội kết thâm sâu mới mong chứng đắc nhiệm màu pháp thân. Chữ pháp thân á, là cái sự sống mà không có khổ đau. Chữ pháp thân cũng có nghĩa là những cái mà không mang cái tính chất dính mắc tất cả những cái tiền phược nhỏ hay lớn ở trong cái guồng máy sinh hoạt ở nơi thân, ở nơi tâm hiện tại của chúng ta. Thành ra chữ pháp thân chúng ta cũng không cần phải hiểu cái nghĩa quá sâu sắc của nó, mà pháp thân có nghĩa là cái đời sống của chúng ta không có bị ràng buộc và không có bị đau khổ. Cái con người sống rất là an nhiên tự tại. Vì vậy cái con người đó được gọi là cái con người giải thoát. Thì chúng ta phải đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể để mình thấy những cái khổ đau ở trong lòng của chúng ta do đâu mà nó có và làm thế nào để đưa nó đi ra. Đó là những cái yếu tố rất là cần mà chúng ta phải quan chiếu. Vừa rồi chúng ta đã nghe một cái ví dụ về nói cha mẹ khi chọn chồng cho con hay chọn vợ cho con thì họ chọn lựa theo một cái truyền thống văn hóa và chọn lựa theo một cái ý thức rất là sáng suốt và đóng góp. Và chính ngay cái bản thân của cái người con trai hay người con gái á, thì không đủ cái khả năng, nhưng mà họ cũng chọn lựa với cái ước ao. Ước ao là cha mẹ cũng như con cái ước ao làm sao tương lai con cái mình gặp một cái người để đưa đến một cái đôi lứa họ có cái sự hiểu biết rất là sâu xa và họ có một cái nền tảng rất là tốt ở trong lòng của họ. Nếu một người con trai hay một người con gái mà không có tu học về năm giới của đạo Phật, nhưng một người Phật tử được học hỏi, thì thật sự người con trai người con gái đó không có nền tảng cái đời sống tinh thần rất là cao của nội tâm. Một con người mà hay nóng giận rồi giết hại, một con người tham lam là hay lấy những cái tiền của phi nghĩa, một con người mà sống đời sống cá nhân không có trong sạch chân chính, một con người mà nói cũng thành thật, nói cũng xây dựng, nói cũng có cái tiêu chuẩn cơ bản, và một con người rượu chè cờ bạc say sưa, nếu mà một người chồng hay một người vợ mà như vậy và không có giữ những cái giới ngược lại, nghĩa là giữ cái giới trong sạch, thì cái người đó nếu làm chồng thì một người chồng sẽ không có tốt, nếu làm vợ sẽ một người vợ không có tốt, nếu làm cha một người cha rất là bê bối, nếu làm mẹ một người mẹ có nhiều rất là thương tích và khổ đau. Và đương nhiên người đó cứ theo cái luật tiến hóa của con người thì người đó trở thành ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông cố bà cố, và chính cái người đó đã gieo những cái hạt giống không có tốt lành gì cho con cho cháu. Thì cái ảnh hưởng đó một phần nhìn từ nó nghiệp cảm của cái người thọ báo đó, nhưng một phần ảnh hưởng những cái đức tính, những cái bản chất không có mấy tốt lành của nơi cha mẹ, của nơi ông bà và của nơi nòi giống tổ tiên. Và khi thấy được như vậy đó thì chúng ta phải học một điều là cái chuyện trách móc giữa hai người với nhau á, nó chỉ thấy được một tí mà thôi. Một cái đường đoạn đường dài chung gai 10 cái số, nhưng mà chúng ta chỉ thấy được một đoạn đường chung gai 1 cái số mà thôi, còn 9 cái cây số kia chung gai chúng ta không có thấy. Và chúng ta nói đến cái khổ đau và chúng ta đổ lên cái khổ đau đó ở trên đoạn đường ngắn mà thôi, chứ chúng ta không có biết cái đoạn đường gai gốc khổ đau đó nó còn gấp 9 lần mà chúng ta không thấy được. Nói lên cái điều này có nghĩa là khi hai người mà trách cứ lẫn nhau đó, cứ đổ tội cho nhau đó, thì chúng ta chỉ thấy một cái phần liên hệ chỉ giữa hai người mà thôi, chứ không thấy những cái phần liên hệ ở trong quá khứ, những phần liên hệ ở nơi cha mẹ, ở nơi ông bà. Và vì không thấy cho nên tất cả cái tội lỗi, những cái nặng nề chúng ta đổ lên trên đầu nhau, không có đúng, không có như vậy, không phải sự thật là như vậy. Ví dụ như hai vợ chồng bỏ nhau vì cái tánh của người chồng hay nóng nảy và hay thẳng tính, thì cái tánh đã làm cho người vợ không có chịu nổi được nhiều năm, nhiều tháng, cho nên đưa đến cái chuyện cãi vã, xung đột và khổ đau. Và nếu một người hỏi tại sao chị đã ly dị với chồng của chị, thì người đó trả lời rằng là ông cái chi cũng được, nhưng mà có một cái tánh nóng nảy và dữ dằn quá, tôi không có chịu nổi. Thành ra cái xấu tánh của ông tôi không thể thay đổi, cho nên tôi phải bỏ ông. Nhưng mà nếu một người vợ có tu học, có cái nhìn sâu quán chiếu, có nghĩa là cái nhìn rõ và sâu hơn, thì thấy rằng cái nóng nảy của ông chồng mình là do ảnh hưởng đến cha một phần, ảnh hưởng đến mẹ một phần, và cha mẹ cũng đã thừa hưởng một cái phần nóng nảy, một phần không có cái đức tính tốt đẹp đó từ nơi ông bà một phần, từ nơi tổ tiên một phần. Bởi vì đứa con đó mà mình được gọi là chồng hôm nay ấy, là những cái hoa trái, những cái kết quả của những người đi trước đã để lại. Do vậy, nếu mình có trách người chồng đó thì mình phải trách một vòng rất là dài ở nơi cái truyền thống tổ tiên nòi giống mình vốn không có cái cơ hội để tu học, vốn không có cái cơ hội để lấy những cái khổ đau oán giận trách móc ra. Cho nên cứ nuôi dưỡng cái hạt giống oán trách khổ đau đó, cứ truyền trì cho con cho cháu, và hôm nay đứa cháu đó nó mang một cái khổ đau là vợ nó bỏ, mà vợ nó bỏ là vì vợ không có thấy rằng cái khổ đau đó một phần lớn ảnh hưởng ở nơi truyền thống của dung nòi. Và nếu người vợ mà thấy được như vậy thì người vợ đó mới thương rằng trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái nền văn hóa nào đó không được tiếp xúc với một cái ánh sáng giác ngộ, cho nên hôm nay mới có những kết quả như này. Bây giờ kết quả này mình phải vui với nhau, mình phải trầm tĩnh với nhau, và mình phải tìm cái phương cách với cái khả năng thấy biết của mình để mình giúp cho nhau và đưa nhau ra khỏi những cái vùng khổ đau của tâm tư và khổ đau của gia đình. Và khi thấy được như vậy khi mà chúng ta thấy cái phía của người chồng đã như vậy, thì nếu người vợ mình hay là người yêu của mình, chúng ta cũng phải thấy như vậy. Nếu vợ mình có những cái tánh không có tốt, cái tánh ảnh hưởng bạn bè, hay là cái tánh vừa sinh ra đã có cái tánh đó rồi, và khi mình ăn ở với nhau mình mới thấy cái tánh người vợ thương mình nhưng mà có những cái tánh ích kỷ, có những cái tánh khó khăn hay gây những cái không có thoải mái cho chồng, và người chồng có cái xu hướng muốn đi ra khỏi nhà, hay là lâu ngày chịu không có nổi cái tánh ghen tuông hay là bực tức, và cũng có ý muốn đi tìm một người yêu khác. Nhưng mà nếu người chồng cũng thấy được rằng cái bản chất của vợ mình không phải là do từ bà mà có cái ảnh hưởng rất là sâu xa của cha mẹ, của ông bà, của nòi giống, và bây giờ hôm nay mình được gọi là làm chồng thì mình phải thương, và mình phải có bổn phận tìm cách để đưa những cái khổ đau đó ra khỏi ở trong lòng người vợ với cái khả năng trầm tĩnh, với cái thông minh, với những cái sự quan tâm cái việc tu học, cái việc tìm thầy để mà khai triển những cái khổ đau trong lòng của mình, của vợ mình, và tìm cái phương pháp để đưa ra. Thì người chồng như vậy, người vợ như vậy thì mới được gọi là cái tình yêu được xây dựng, và tình yêu được nhìn rất là rõ ở trong cái sự tương quan của hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Nhưng mà nếu chúng ta thấy những cái khổ đau mà không có quán chiếu như vậy, và vội vàng bỏ nhau, cắt đứt lẫn nhau và tiếp tục đi tìm một cái mớ hạnh phúc khác, thì chúng ta chỉ chạy đuổi theo những cái nồi kết khổ đau này, rồi chồng chất lên những cái nồi kết khổ đau khác mà thôi. Bởi vì chúng ta có một cái xu hướng rất là giản dị, là khi mình thương một người nào, mình đến ở một người nào là muốn có nhiều hạnh phúc hơn là nhiều khổ đau. Chúng ta không có thấy, không có biết rằng khi mình đến với người đó, biết người đó cũng có một mớ hạnh phúc, nhưng mà một mớ lớn hơn nữa, đó là khổ đau, là cái buồn, cái khổ, cái chồng chất ở trong lòng họ đã sẵn có. Thành ra chúng ta đến là chúng ta lãnh cái món nợ đó, mà đủ cái khả năng để quán chiếu và làm cho cái mớ nợ đó nó được tiêu tan đi, hay là làm cái khổ đau đó nó ra khỏi con người mình thương đó. Thì người đó được gọi là cái người có một cái giá trị, có một cái khả năng thương yêu rất là lớn và rất là đặc biệt. Nhưng mà không thấy được như vậy á, thì chúng ta đến với nhau lấy vợ lấy chồng rồi để đem những cái khổ đau của mình và cộng thêm cái khổ đau của người kia, cho nên hai cái khổ đau chồng lên nhau, và chồng lên nhau chưa có đủ, chúng ta tiếp tục sinh con đẻ cháu và chúng ta trao truyền cái khổ đau đó cho con cho cháu mình, và cứ làm như vậy hoài thì gọi là cái vòng luẩn quẩn, hay là cái vòng luân hồi. Luân hồi là như vậy. phương pháp trị liệu khổ đau do những nồi kết bị dồn nén gây ra là phải quán chiếu cái nồi kết ấy. Mà muốn quán chiếu chúng, trước tiên ta phải tìm cách đưa chúng vào được trong vùng ý thức trước đã. Đó, cái ý thức là thầy mới nói đó. Là nó không phải từ cái người đó mà có, mà người đó bị cái ảnh hưởng ở trong gia đình. Phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm là thực tập hơi thở của ý thức để nhận diện những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động của mình, nhất là những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động phát khởi một cách tự động để phản ứng lại những sự việc đang xảy ra. Những phản ứng này có thể có nguồn gốc từ các nồi kết chôn giấu, ý thức được những gì ta cảm, ta nghĩ, ta nói và làm việc ấy, ta tự hỏi rằng tại sao ta có những cái khổ đau ở trong lòng, cái khổ đau ấy từ đâu mà nó đi đến. Và những câu hỏi đó được đặt ra ở trong cái thái độ trầm tĩnh và nhìn lại chính mình, thì trong lúc đó tự nhiên cái đối phó của mình với cái người bên cạnh đó, nó giảm cái túc lực của nó đi, và chúng ta hỏi những câu hỏi mà không cần trả lời. Bởi vì khổ đau này có phải cái người đó làm cho mình khổ đau không, khổ đau này từ đâu đến, và cái khổ đau này tại sao nó có rất là nhiều ở trong lòng của chúng ta. Tự hỏi những cái câu hỏi như vậy rất là nhiều lần, và khi hỏi mà nó chín mùi rồi thì từ khắc có những cái câu trả lời. Và nhất là những người mà có nghe được cái giáo pháp này, những người có quán chiếu thâm sâu về kinh điển, về cái lời dạy rất là sáng của Đức Phật, thì tự nhiên chúng ta phá vỡ được cái màng lưới vô minh, có nghĩa là phá vỡ được cái nhận thức sai lầm đổ tội cho người này hay người kia một cách giới hạn và không có sâu xa. Chúng ta hỏi câu hỏi đó thì chúng ta nói rằng có phải cái cơn buồn của mình do cái người thương của mình vừa mới nói câu đó gây ra hay không? Chắc chắn là cái người có tu học đó, chúng ta lại là không. Cái người đó chỉ là đóng góp một chút định mà thôi, chứ không phải là thật sự người đó. Vì sao vậy? Vì cái người đó mà có nói nặng lời hay còn chỉ trích mình bao nhiêu nữa, nhưng mà người mình có một cái đức tính trầm tĩnh, sáng suốt và đầy lòng thương rồi, thì mình đâu có vội vàng giận hờn và oán ghét như vậy. Cũng như thầy từng ví dụ, cũng như một cái dòng suối rất là độc vẫn, nhưng mà nó chảy xuống ở dưới cái lường đại dương rồi, thì lường đại dương đó đâu có độc được, nó vẫn trong, và nó làm cho cái lường nước độc kia tự nhiên nó trong trở lại rất là dễ dàng. Nhưng mà vì cái lường nước mình đã đục rồi, đã cáo nhiệm rồi, cho nên chỉ có một giọt nước đục vào thì nó hòa thêm, nó đục thêm mà thôi. Thì trong lòng mình cũng vậy, có đau khổ, có những cái oán hận, có những cái bực bội, cho nên chỉ cần thêm một chút cái bực bội vào đó thì cái bực bội kia nó tràn dâng lên, chứ không phải là cái người kia làm cho mình bực bội. Nhưng mà thường thường mình thấy cái người nào làm cho mình bực bội là mình nói người đó có lỗi với mình, và mình bắt người đó phải xin lỗi, hoặc là người đó phải nhận tất cả cái trách nhiệm mà gây cho mình đau khổ. Không có đúng. Thì người nào cũng quán chiếu được như vậy thì cái kết quả trước nhất, và chúng ta đem ra những cái khổ đau trong lòng của chúng ta, là trước nhất chúng ta không có vội vàng, không có vùng về để mà trách móc bất cứ một người nào xung quanh của chúng ta, mà không có vội vàng vùng dài trách móc bất cứ một người nào xung quanh chúng ta đó, thì trước hết là chúng ta thấy khỏe, khỏe trước nhất, và cái người xung quanh mình tự nhiên họ cũng thấy khỏe và dễ chịu ra. Đó là cái kết quả thứ nhất. Cái kết quả thứ hai đó là khi mình không có trách móc vội vàng, và cái người kia họ cũng có cơ hội để họ trầm tĩnh và họ nói chuyện với mình, và mình có cơ hội để trầm tĩnh thấy lại chính mình. Và đó là cái kết quả thứ hai. Và cái kết quả thứ ba, khi thấy được mình, có nghĩa là thấy được một phần cái lỗi lầm của mình, và người kia cũng thấy được cái phần lỗi lầm của người kia, thì tự nhiên hai cái mà đều thấy lỗi lầm hết á, thì hai người có đủ cái tư cách á, để thấy được nhau, cho nên đưa đến một cái năng lực gọi là hóa giải. Và người nào cũng nhìn nhận được những cái khiếm khuyết, những cái khó khăn của mình, thành nó đưa đến một cái gọi là giải hòa, hay là đưa đến một cái cộng cộng hợp trên cái yếu tố tươi mát và hạnh phúc. Chúng ta phải thấy cái yếu tố ở nơi đây, một điểm là có những cái chúng ta tưởng rằng là mình rất là đẹp, hay là trong gia đình mình có hạnh phúc, nhưng mà thật sự chúng ta đừng mang những cái khổ đau rất là trầm trọng ở giữa con cái và cha mẹ. Chúng tôi đưa ra những cái ví dụ, chẳng hạn như có những người cha hay người mẹ nuôi con lớn lên thấy con dễ thương quá, thấy con nó ở với gia đình mình có hạnh phúc quá. Cái thứ nhất là cái tình cảm đi về có nhau, nhất là ở trong cái xã hội cô đơn cùng cảnh này, có con mình đã nuôi lớn lên được 6-7 đứa thì thấy lúc nào cũng đung đủ ở trong gia đình. Nếu không gặp nó được buổi sáng thì gặp buổi tối, không gặp buổi tối gặp chủ nhật, cho nên trong gia đình thấy ấm cúng lắm. Vì cái yếu tố thấy ấm cúng đó là một nguyên nhân thứ nhất, không muốn con hay chồng mình nó đi lập gia đình riêng. Một cái thứ hai nữa, cha mẹ thấy rằng cái quá khứ lập gia đình của mình quá đau khổ, quá gặp cái nhiều khó khăn, cho nên bây giờ cũng nghĩ rằng không muốn con cái mình nó gặp cái khó khăn đau khổ như cái thời của mình đi lấy chồng, thời của mình lập gia đình, cho nên muốn con cái nó không có lập gia đình. Thành ra nuôi cái ý thứ nhất để gia đình ấm cúng, ý thứ hai sợ nó đau khổ, thành ra không muốn con cái nó lập gia đình. Thành ra cái tâm trạng lẳng lơ giữa cha giữa mẹ đó, nó cứ gây ra những cái xung đột ở trong chính tâm lương tâm của mình đó. Mình không cho con cái đi lập gia đình như vậy vì thương con cái nó sợ đau khổ, và cũng thương thân mình khỏi cái sự cô đơn. Nhưng mà nghĩ lại rằng là nếu con cháu mà nó lớn lên không có lập gia đình thì nó già rồi thì mình chết nó nương với ai? Mà bây giờ nó cũng phải đi tu làm ni cô làm thầy, thì nó sống như vậy thì nó có sống suốt đời được không? Hay là mai kia mốt nọ nó gặp cái anh chàng nào hay cô nào không ra gì hết á, thì đến cái lúc đó thì nó gặp gỡ nhau, cho nên không có lựa chọn và không có sự đóng góp cha mẹ, cho nên lúc đó nó khổ, càng khổ thêm. Vì vậy cho nên cái tâm lý của người mẹ người cha đó nó cứ gây ra cái khổ đau ầm ĩ trong lòng mà không còn nói cho con hay, không còn nói cho ai hay. Và cái chính cái khổ đau của mình á, nó đã xuất hiện ở trên những cái nét mặt. Nếu khi con cái nó nói đến cái chuyện lấy chồng hay lấy vợ, tự nhiên mình thấy buồn và thấy có một cái nỗi niềm nó xảy ra, và mình cũng biết rằng mình buồn cái lý do nào. Và vì vậy trong gia đình hay có sự lục đục xáo trộn giữa chồng và vợ mà không biết cái lý do nào. Nhưng mà chính vì những cái lý do khó khăn mà mình không có giải quyết được, lâu ngày nó đầy ập ở trong tâm hồn, cho nên ai nói một câu chi không vừa lòng là mình đã nổi buồn và nổi khổ đau lên. Thế nên nhiều cha mẹ không có dứt khoát, không có rõ ràng ở trong cái vấn đề đối xử với con cái, trong khi nó lớn lên để có vợ có chồng, hay lớn lên khuyên nó đi tu không có rõ ràng. Nó đi tu thì sợ nó khổ, thấy các thầy các cô khổ quá đi, trời lạnh như thế này mà cứ cào cái đầu tục lóc hoài, chừng nấy không cũng đã khổ rồi. Thứ hai là thấy ở chùa cứ quanh năm suốt tháng tụng kinh gõ mỏ ăn chay, có cô thì tu tập siêng năng và đúng pháp thì thấy da thịt hồng hào, còn thấy có cô có thầy thì da thịt nó xanh xao, bình lên bình xuống, rồi cũng sợ con mình nếu mình vào con đường đó thì chắc nó cũng khổ, nó cũng có được mạnh khỏe, không có hạnh phúc. Mà nó đi lấy chồng á thì chắc chắn nó gặp cái thằng chồng nào đánh đá, thằng chồng nào không có tu học á, thì con mình sẽ là trở nên cái người rất là cực khổ trong tương lai. Thành ra đi tu cũng không có được, mà đi lấy chồng cũng không có được, mà nó ở với mình thì thấy cũng không có yên. Những cái chuyện đó nó làm cho trung tâm hồn nó lùng cụng vô cùng, và từ đó cứ xảy ra những cái ấm ức, những cái phiền muộn, những cái bực bội, rồi gặp ai đổ lên trên đầu trên cái sự tiếp xúc của người đó, cho nên cái người kia lãnh đủ mà không biết cái lý do nào. Đây là cái lý do nổi kết ở trong lòng của người cha người mẹ, càng lâu ngày nó đầy ấp và đến một mức độ nào đó ngà ra bình và không có cứu chữa được.
có thể là bệnh lên cơn, có thể là bệnh kinh mạch, có thể là bệnh tâm trí, vân vân. Trong khi đó những cái người con mà không có tu học và cũng không có quán chiếu, hay là cũng không có rõ ràng ở nơi cái bản chất của mình, người con cũng chẳng có hạnh phúc gì. Bởi vì khi thấy cha mẹ mình muốn như vậy thì mình được gọi là người con có hiếu, hay là cộng vào thêm những cái được cha mẹ luôn luôn đặc để mình là người con có hiếu. Mà có hiếu là phải nghe lời cha mẹ một cách tuyệt đối thì mới con là có hiếu. Cha mẹ cứ nghĩ như vậy mà con cái nó cãi lời ba mẹ, đi không có nghe lời ba mẹ thì gọi là con bất hiếu. Cho nên chữ hiếu hay chữ bất hiếu nhiều khi cha mẹ nhận diện nó một cách không rõ ràng, không có nghĩa là nghe lời cha mẹ hoàn toàn gọi là có hiếu, hay không có nghĩa là không nghe lời cha mẹ là không có hiếu. Mà cái vấn đề hiếu hay không hiếu á, là do cái sự tương quan, hiểu biết và thông cảm, dìu dắt lẫn nhau ở trên cái quan niệm, trên những cái nhìn nhận của nhau một cách tương đối. Cha mẹ cũng lắng nghe những cái thao thức, những cái đòi hỏi của con cái, và con cái cũng lắng nghe cái thao thức, cái nhu cầu của cha mẹ. Nhưng mà khó khăn cái chỗ là không có rốt ráo. Khi thấy cha mẹ muốn mình không đi lấy chồng, không đi lấy vợ, bây giờ mình không nghe lời ba mẹ thì mình gọi là bất hiếu. Thành ra mình cứ nghe đài lời ba mẹ đi, nhưng mà nghe bên ngoài mà thôi. Còn bên trong á, mình gặp một người nào vừa ý, hợp tình, mình thương, mình yêu, mình không có tự do nói chuyện, không có tự do giao tiếp, không có tự do để đặt cái vấn đề hôn nhân tương lai một cách cởi mở, một cách thông cảm giữa cha giữa mẹ. Cho nên cái người con gái đó hay người con trai đó tự nhiên cũng gặp những khó khăn và bế tắc. Cái bế tắc khó khăn đó là trở nên những cái hạt giống và đưa đến cái đau thương mỗi ngày, và cuối cùng đứa con đó cũng có thể trở nên đau khổ mà mẹ không có biết, cha không có biết. Cái điều này nó xảy ra một số ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nó xảy ra một số ở trong các cái cộng đồng của người mà gọi là giữ một cái phong hóa rất là cổ điển của cái người Đông Phương. Chẳng hạn như khi mà cái người con gái đó mà thấy khó khăn quá, cho nên cha mẹ bất đắc dĩ phải gả đứa con đó. Và khi đứa con được gả đi, đứa con đó nó cũng vui vẻ gì cả. Khi nó đi thì nó nghĩ rằng mình không làm bổn phận, không làm theo cái lời của cha của mẹ, cho nên mình luôn luôn ân hận trong lòng. Và khi đi lấy chồng cũng thấy không có hạnh phúc gì hết. Và nếu không may mai mốt gặp người chồng á, mà không có vui và gia đình không đầm ấm nữa, thì lúc đó mẹ cha đã qua đời rồi, thì ân hận rằng mình không nghe lời cha lời mẹ, cho nên mình bây giờ đau khổ và cái kết quả như thế này. Và chính cái hối hận, cái ân hận đó nó cứ bồi đắp vào trong tâm hồn, bồi đắp vào ở trong ý thức, cho nên cái khủng hoảng của gia đình á, tự nhiên nó chào xáo. Và mình đặt những câu hỏi rằng là cái đau khổ của tôi bây giờ là vì tôi thương anh Lỡ. Cái ngày xưa mà tôi nghe lời ba mẹ tôi đi tu là yên rồi. Thành ra không có cái nào rõ ràng hết. Và tất cả những cái đó tạo thành một cái mờ, cái giấc mơ, và giấc mơ mơ màng ở trong cái trí não của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ đổ tội này, đổ tội kia, và sinh ra những cái ân hận, sinh ra những cái hối hận. Và chính cái đó nó cứ kéo dài trong tâm. Cho nên những người con gái hay những người con trai về sau có những cái cảm giác như vậy. Và cảm giác đó nó làm cho gia đình khó thở. Thì bây giờ đưa ra cái ví dụ đó để thấy rằng khi mà chúng ta đã quyết định làm một cái công việc gì thì có những cái sự tương quan lẫn nhau ở giữa cha giữa mẹ, ở giữa cái nhìn tu học của chúng ta, để thấy rằng cái kết quả khổ đau đó không phải từ một nguyên nhân mà từ nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Muốn đưa ra khỏi cái sự khổ đau đó là phải tìm nhiều cái nguyên tắc khác nhau, chứ không phải chỉ lắng nghe lời cha mẹ mà đủ, cũng không phải tự quyết định theo ý mình mà đủ. Bên cạnh có thầy, bên cạnh có tôn giáo, và bên cạnh có cái phương pháp để tu học, để thấy rõ những cái nguồn gốc đau khổ từ đâu mà nó đến. Và thấy được như vậy đó thì mình không có cái ân hận ở trong lòng, dù rằng cái công việc mình đã quyết định rồi cũng có ân hận. Nhưng mà nếu không có rõ ràng như vậy á, thì cái ân hận từ của cha của mẹ, ân hận từ con cháu, và ân hận cứ như vậy kéo dài lẫn nhau và trách móc, đổ lỗi, hờn oán lẫn nhau, thì đó là cái dây lẩn quẩn dính mắc và trói buộc ở trong mỗi một con người của chúng ta. Bây giờ cái phương pháp mà cụ thể hóa một chút ở trong vấn đề gọi là đóng góp những cái nguyên tắc nhìn. Còn một người nào thực hành được bao nhiêu và thấy rõ được bao nhiêu đó, thì đó là cái khả năng tu học và cái khả năng ngồi thiền, khả năng thấy biết hàng ngày của mình mới lột nó được. Thì nghe một vài bài kinh pháp hay là thực tập một cách lơ mơ, khó mà lấy ra những khổ đau gốc rễ. Đây là một vài cái đóng góp. Trong một buổi hội thảo về hạnh phúc hôn nhân của các anh các chị trong nhóm thiền tập chánh trí ở thành phố San Jose, vị thuyết trình viên có đưa 12 điều khuyết điểm của hôn nhân mà tôi thấy rất là quan trọng, tôi có thể dùng làm đề mục tu học và quán chiếu thường xuyên trong đời sống gia đình, nhất là đối với tuổi trẻ. Thứ nhất, yêu thương mà hay có tánh giận hờn, ghen tuông, cố chấp, ích kỷ, cãi vã và tranh thắng, thiếu nhường nhịn là yêu thương thiếu sự hiểu biết. Cái điều thứ hai là thương yêu mà không chịu lắng nghe, hòa hoãn, cởi mở và tôn trọng ý kiến của nhau là yêu thương mà thiếu sự hiểu biết. Cái điều thứ ba, thương yêu mà không liên tục tìm hiểu quan điểm, sở thích, ý hướng, hoàn cảnh và tâm trạng riêng của nhau là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thật ra đây ba cái điều tối thiểu căn bản ở trong cái đời sống hôn nhân và trong cái đời sống vợ chồng. Nhưng mà cái thương yêu nào chúng ta thấy cũng có hờn giận và ghen toan trong đó, là thấy rất là rõ phải không? Cái thương yêu thì đầu lắng nghe nhau dễ sợ lắm, nhưng mà khi quen biết nhau rồi thì cũng khó mà nghe nhau lắm. Người nào giữ theo cái quan điểm người nấy, theo cái nồi kết và cái tập khí của mình. Cái điều thứ ba đó là thương yêu mà không có biết cái quan điểm và sở thích của nhau, cho nên có người ăn ở với nhau một thời gian ngắn và nói rằng không có hợp nhau, thành ra chúng ta đưa ra những cái khắc số hay là khắc khẩu rồi đó. Nhưng mà thật sự ra đây là những cái điều mà chúng ta không có thấy rõ trong khi thương nhau. Cái điều thứ tư, thương yêu mà đặt để điều kiện theo thị dục thị hiếu, tư kiến của mình, rồi bắt buộc người yêu phải lắng nghe và theo ý muốn của mình, là thương yêu không có sự hiểu biết. Thương yêu mà chỉ nghĩ đến niềm vui, sự thỏa mãn ao ước của hai người, không nghĩ đến sự tổn hại, danh dự của cha mẹ, sự buồn đau của người thân, sự oán hờn của tình địch, là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thì cái điều này chúng ta muốn nói đến, nói đến tại sao ở trong cái bài hát đầu mà chúng tôi đổi cái lời nhạc đó, là chúng tôi nói dưới mái chùa yêu nó có hai nghĩa, một cái nghĩa thương yêu và phải thấy hiểu biết, một cái nghĩa thứ hai là dẫn dắt tuổi trẻ, dẫn dắt cha mẹ phải nhìn. Vì khi mình đến chùa đó, không phải đến chùa để cầu mà đưa cái người thương, đưa người yêu của mình đến chùa để học hỏi và tu tập. Mà có học hỏi, có tu tập á, thì cái tình thương của mình á, nó có một cái chiều sâu và có một cái sự cân nhắc rất là lớn. Hôm qua có một em bé 19 tuổi nhờ ba người thanh niên trẻ và chở em bé 19 tuổi con gái này bồng một đứa con mới 3 tháng lên tu viện lễ Phật. Và trong khi lễ Phật thầy ngồi thì thầy nghĩ rằng là ở trong ba người đó thì có một trong những người là chồng của em bé. Cho nên khi lễ Phật xong thì trời ở trên đó lành, cho nên thầy mới mời các vị đó vào ở trong tổ đường ngồi có lò sưởi. Thì thầy vô tình thôi, thì thầy nói rằng là ba người này người nào là chồng của con. Và thầy mới hỏi câu hỏi đó thì cô kia cô khóc hòa và cô bùng được con, cô khóc tức tưởi, khóc một cách rất là đau khổ. Thành ra thầy xúc động quá, và thầy tự nhiên thầy hối hận quá, bởi vì thầy hỏi một câu mà không có suy nghĩ kỹ. Vì trong ba người đó không có người nào là chồng của em bé này hết. Em bé này lấy chồng không có được cưới hỏi, bỏ nhà đi. Và sau khi sinh được con ở trên nhà thương á, thì người chồng đó bỏ em bé này và không có săn sóc. Và sau khi em bé sinh không có ai giúp đỡ hết, cha mẹ đã từ rồi, không có đến săn sóc. Và ba người thanh niên này là tình cờ một người quen biết trong bàn học, khi nghe tin thì tới nhà thương săn sóc. Săn sóc một mình mà đứng trẻ quá, thành ra lo lắng sợ sệt, cho nên phải rủ thêm hai người bạn trai của mình tới để săn sóc. Thành ra ba cái anh chàng này khi không bị săn sóc. Cho nên nếu mà người nào ở một mình thì người khác cũng nói chồng em bé hết. Vào trong nhà thương thì bực sĩ cũng nói là chồng của em bé. Nhưng mà cuối cùng ba người con trai này không có dính dấp gì cái món nợ tình này hết. Thành ra ba đứa này nó cũng còn trẻ, cũng mới khoảng 23, 24 tuổi thôi. Nó đi đâu ba đứa này dắt tay nhau. Thì thầy hỏi tại sao ba đứa con đi phải đi thế liên hoàn. Nói rằng là vì cái tác phẩm này nó không liên hệ gì tụi con hết á. Thành ra tụi con phải đi cái thế như vậy á, để cho người ta khỏi hiểu lầm. Thì thầy thấy rất là tội. Rồi sau khi thầy hỏi chuyện á, thì em đã kể rất là đau khổ. Nói rằng con thương ăn quá đi, cho nên con học mới lớp 11 thôi, con bỏ học. Và cuối cùng con đã quyết định bỏ luôn cả cha cả mẹ và mấy đứa em của con để con đi theo. Và bây giờ con mới thấy cái lời của mẹ con là đúng, và lời khuyên của ba con là vì thương con chứ không phải vì ghét con. Trước kia con nghĩ rằng là ba mẹ khuyên là vì ba mẹ không có thương thì người con thương. Nhưng bây giờ con ở thời gian thì thấy anh ta uống rượu, anh ta không có công ăn việc làm, rồi anh ta nóng giận đánh con, đập con. Con thương quá thì con không có thương cảnh sát. Và đến khi con sinh con đẻ thì anh bỏ con, và bây giờ con nhờ ba anh này giúp đỡ con. Thành ra con rất là cảm ơn. Và khi thầy nói đến như vậy là con thấy cái khổ đau và những cái lỗi lầm của con hiện ra, thành ra con xúc động quá, con khóc. Và ôm em bé đó, và em bé nói rằng bây giờ con đẻ em bé này ra con đâu có biết săn sóc. Con cũng biết săn sóc con làm sao nữa, mà làm sao săn sóc cái em bé này. Thầy thấy tội quá đi. Rồi thầy nói rằng em bé này dễ thương lắm, nếu mà con chịu khó săn sóc giúp đỡ, có tiền xã hội trợ cấp, rồi em bé này tương lai nó có mẹ, nếu con mà không săn sóc nó thì tương lai của mẹ nó buồn lắm. Con muốn đem cho cái em bé này đi, cho bây giờ con học cũng chưa xong mà con thấy con nuôi em bé mà nó khóc quá, con chỉ không có nổi, đêm con không có ngủ. Bây giờ con đẻ em bé ra là con xuống hết 6 pound. Bây giờ em bé chỉ còn khoảng 86 pound mà thôi. Cái người mẹ đó, người mẹ mới 19 tuổi. Thành ra em bé này có cái ý định là không có nuôi em bé này nữa. Thành ra thầy lo quá. Thì thầy mới ngồi, thầy nói rằng là em bé này tướng tốt lắm, thầy nhìn rất là dễ thương, và con chịu khó nuôi nấng. Và bây giờ nếu con không có quen ai thì để thầy giới thiệu một vài người lớn tuổi và có thể giúp cho con, cho con đừng bỏ em bé tội nghiệp. Nó muốn đem vô bộ xã hội hoặc là muốn đem cho người ta. Từ khi thầy thấy được những cái tình trạng này đó, thì thầy mới thấy cái vấn đề hôn nhân không phải là nó không có liên hệ gì ở trong khổ đau của con cháu chúng ta. Và cái liên hệ đó là cái liên hệ ở trong cái gia đình rất là quan trọng. Vì khi dạy con thương con, mình cứ tưởng rằng là dạy con thương con khi nó sinh ra thôi, chứ chúng ta không nghĩ rằng dạy con thương con trong khi chưa đi lấy vợ lấy chồng là mình đã có cái tương quan với con cái mình sau này rồi. Đó là cái cung cách của mình, cái cung cách của người chồng của mình. Và nuôi con nuôi cháu trong khi mình đã mang thai cái đứa con, người chồng người vợ biết đối xử với nhau trong thời gian thai nghén, và sau khi sinh ra là phải biết giáo dục hướng dẫn một cách thương yêu và có sự hướng dẫn, không phải chỉ cái phương pháp khoa học ăn uống dinh dưỡng mà thôi, mà phương pháp tu học đạo lý, tìm cái truyền thống về nguồn của mình, truyền trì cho con cho cháu ngay trong khi mới sinh nở ra. Như vậy chúng ta săn sóc con ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất chưa có sinh, thời kỳ thứ hai cha mẹ bắt đầu đã có em bé trong thai, thời kỳ thứ ba là em bé sinh ra đời. Nhưng mà cha mẹ chúng ta chỉ săn sóc một giai đoạn khi sinh ra mà thôi, trước đó không có nghĩ đến. Thành ra trước khi chưa có vợ của chồng, chúng ta đã vô tình hay cố ý tự làm cái khổ đau cho chính mình, tự vung vãi cái khổ đau của mình lên cha, lên mẹ, rồi tất cả khổ đau đó được truyền thừa cho những đứa con, những em bé sau này. Thành ra những em bé có vợ có chồng, nó bỏ nhau, hoặc là bị án mạng, hoặc là bị những đứa con rơi, chúng ta phải thấy rằng có những cái liên quan, tương quan rất là sâu xa với cha, với mẹ, với ông bà, với nòi giống tổ tiên, chứ không phải từ nó cá nhân của nó thôi đâu. Do vậy nếu con cái mà có cái lỗi lầm nào, cha mẹ phải rất là thông minh, phải trầm tĩnh và phải rất là cẩn trọng mới được, chứ không nên từ nó, không nên từ nó. Vì mỗi đứa nó có cái nghiệp riêng rồi, nhưng mà thứ hai nữa là có những cái liên hệ với mình. Mình tự xét rằng trước khi mình gặp ba nó, hay là người cha xét rằng trước khi mình gặp mẹ nó, mình có cái khổ đau nào không? Trong khi mình gặp ba hay gặp mẹ nó, mình có khổ đau nào không? Và khi sinh em bé ra, mình có khổ đau nào không? Nên mình ngồi mình xét như vậy là có những cái xung đột, có những khó khăn, có những cái cuộc cãi vã, và có những cái lúc mà muốn ly hôn lẫn nhau xảy ra trong đời sống. Thì bây giờ mình mới thấy được cái em bé của mình nó có cái tình trạng như vậy, thì nó liên quan na ná rất là giống khổ đau của mình, thì lúc đó mình mới thương nó được. Nhưng mà mình không có thấy lại cái quá khứ của mình một cách rõ ràng, cũng có là nhiều lúc giống như đứa con của mình trong hiện tại mà mình bây giờ không chấp nhận nó đó, thì chúng ta đã chạy trốn sự thật, và chúng ta đã buộc cái em bé đó những cái tội này tội khác, thì hơi bất công, hơi quá đáng. Thì chắc thằng chắn thầy không thấy rõ được cái đó, bởi vì không có cái tình trạng gia đình cho nên không thấy rõ. Còn cha mẹ thì thấy rõ hơn thầy, thấy rõ hơn là những người mà sống độc thân. Thì khi thấy rõ như vậy, cha mẹ mới thương em bé, và em bé đó chắc chắn sẽ được cứu vớt. Thì có nhiều cha mẹ rất là thấy rõ cái điều đó, và đưa được con đó về nhà, hay tìm cách để mà cứu vãn được con đó ra khỏi cái khổ đau của nó. Thành ra cái bài hát mà thầy đọc mấy cái lời á, nói là đưa người thương đến chùa đó, quan trọng lắm, chứ không phải là câu hát để chơi đâu. Là chiều đi làm về mà có cái chỗ nào giảng pháp á, mà đưa cái người thương của mình, dù cưới rồi hay chưa cưới, hay là mới bàn, mới có cảm tình với nhau thôi, đưa về chùa mà nghe pháp á, nó lợi lạc vô cùng. Chính đó là mình đưa con tìm cái phương cách để lấy những cái hạt giống khổ đau của cái người thương của mình trong tương lai, lấy ra sớm càng tốt. Và lấy ra mà hơi sạch chút á, thì khi đó mới bắt đầu nói đến hôn nhân, nói đến chuyện gieo giống, thì lúc đó cái người đó có một cái sự chuẩn bị rất là đặc biệt. Còn khi thương nhau rồi á, thì nói mấy cụ già chứ còn mình mà tới chùa Đức Viên đâu có hợp. Cuối tuần mình phải đi tới cái chỗ này thằng Bờm nghe nhạc này, tới cái tiệm này để ăn uống này, cái chỗ kia để nghe mấy cô ca sĩ hát này. Mình mà tới ngồi nghe cái thầy giảng nó xưa quá, nó quê quá đi. Rồi cô con gái cũng thích như vậy, và người con trai cũng thích như vậy, và dẫn đi đến một cái chỗ không có được hướng dẫn. Và chính dẫn đi cái chỗ đó là lấy thêm những cái nồi kết khổ đau vào trong lòng. Và mai mốt cưới nhau thì những cái bản nhạc buồn, những cái nhạc nước nhảy múa làm bùng bột sân hẳn, nó vào ở trong tâm tư của mình hết. Thành ra sau này lấy vợ lấy chồng trút lên trên đầu lại với nhau, và trút lên đầu những đứa con. Còn khi mà trở về chùa như vậy đó, là mình bắt đầu chuẩn bị lấy những cái hạt nổi kết nó ra ngay trong giây phút ban đầu. Thành ra tuổi trẻ mà đến chùa nó, cái hình ảnh nó đẹp vô cùng. Các cụ đến chùa đã đẹp rồi, nhưng mà tuổi trẻ đến chùa mà ngồi nghe pháp, mà ngồi được hướng dẫn như vậy, nó đẹp quá đi. Thầy không nói qua lời, nhưng thầy thấy đẹp hơn những nàng tiên, đẹp hơn những tiên ông, như những tiên bà. Bởi vì tiên ông tiên bà không có cơ hội để ngồi nghe pháp, không có cơ hội để hướng dẫn lấy những cái nồi kết khổ đau ra. Tiên ông tiên bà chỉ là những người hưởng những cái lạc thú mà thôi, chứ không có phương pháp tu học. Còn đây, những tiên ông tiên bà được ngồi nghe giáo lý tỉnh thức, được ngồi nghe cái phương pháp để lấy ra những cái nung nổi, những cái khổ đau để chuẩn bị cho một tương lai sáng sủa, thì có hình ảnh nào nó đẹp hơn là hình ảnh những cô gái, những chàng thanh niên trẻ trong thời đại mới của chúng ta, không phải không? Phải không con? Không phải thì cứ lắc đầu. Thành ra thầy thấy cái bài hát này nó có một cái giá trị hết sức là đặc biệt, chứ không phải một bài hát lãng mạn. Nếu nghe mà không quán chiếu thì nói rằng ở trong chùa hay là thầy Tịnh Từ giảng pháp mà nói cái chuyện tình yêu không có nên, nó xa về thực tế. Nhưng mà đặt lại vấn đề giảng pháp để làm cái gì? Giảng pháp để đưa đến cái hạnh phúc hiện tại và tương lai cho tuổi trẻ, cho con cháu của mình, cho quê hương, cho nòi giống của mình. Mà quê hương nòi giống, hạnh phúc của lứa đôi, của gia đình, thì đó là cái sự thật của đời sống, chứ đâu có xa cách gì với đạo. Đạo là mục đích làm cho đời có hạnh phúc, đạo có mặt để đưa chúng sinh ra khỏi cái nỗi khổ, hạnh phúc của gia đình, nỗi khổ chào cháu, của hôn nhân, của đôi lứa, có phải không? Thành ra đây đâu có phải là những cái vấn đề xa với thực tế. Đạo Phật rất là gần, cho nên mình có quyền hát lại ha. chiều về đưa đón người thương, đến chùa nghe pháp để lòng thắm tươi. Áo chàng dẫu có rách vai, nàng không chê xấu, lòng chàng dễ thương. Những câu rất là hay thảo. Dù cái nàng đó còn nghe một chút, dù anh chàng đó còn nghe một chút, nhưng mà cô ấy không có chê, vì anh chàng biết nghe pháp, anh chàng biết lấy những cái nỗi kết khổ đau ra, và anh chàng đó đương chuẩn bị một tâm hồn rất sạch để đón cái mối tình đầu với một cái cô gái, trong khi cô gái cũng biết tu học, biết nghe pháp, người thanh niên cũng biết tu học, biết nghe pháp, thì còn gì quý giá hơn ở trong cái bước đầu xây dựng hạnh phúc gia đình, có phải không? Ra mình hát đi. Chiều về đưa đón người thương, đến chùa nghe pháp để lòng thắm tươi. Áo chàng dẫu có rách vai, nàng không chê xấu, lòng chàng dễ thương. Ôi lòng chàng dễ thương, nhờ lắng nghe pháp màu, đường cùng đi, đi tới ước nguyện sống bên nhau. Mối duyên đã thắm tình, mối duyên đã thắm tình. Thắm tình rồi sao? Cưới hỏi đàng hoàng. Thôi mời lên xe hoa, miệng mỉm cười chung chím, ai đón đợi tình sâu. Chân trọng một tay đi. Như vậy thầy thấy cái hình ảnh rất là đẹp. Thầy muốn nói đến một cái hoa trái, dù là đương non dài nhưng mà rất là cần. Những cái đám cưới mà các cháu nó về chùa, dù chùa nhỏ, chùa nghèo, nhưng mà nó không có bỡ ngỡ. Mình thấy đó như là một cái mái nhà rất là thương yêu của mình. Và các em đó đến làm lễ chùa với một truyền thống rất là văn hóa và rất là đẹp. Được cô, được thầy nói lên vài câu nhắn gửi, được một cái lễ nghi rất là ấm cúng, và được sự có mặt của hai họ, của bạn bè, mà tất cả bạn bè hai họ cô bác là những người biết tu, biết học hết. Cho nên các em đó nó rất là hạnh phúc. Nó biết rằng cái đôi lứa của mình không phải đơn phương, mà trên thì có Phật, bên cạnh có thầy, có ni sư, sư cô, rồi có cha, có mẹ, có chú, có bác, có anh chị em ở trong bản đạo. Tất cả mọi người đều đồng một cái lời cầu nguyện cho cái sự tốt lành của mình, thì còn gì sung sướng hơn. Cho nên một cái đám cưới không có nghĩa là tốn tiền bạc rất là nhiều, ăn uống đãi khách rất là lớn, và tốn kém áo quần rất là quá phí phạm. Cái đó không phải là một đám cưới lớn, mà đó là một đám cưới có thể phô bày hình thức để rồi khóc chia tay. Còn một đám cưới đó được diễn tả dưới một cái khung cảnh có cái sự hướng dẫn rất là sáng suốt, và có cái ý niệm rất là rõ rệt ở trong cái tương quan hạnh phúc và khổ đau, và thấy rõ cái nào là khổ đau để lấy nó ra, cái nào hạnh phúc để mà trao dồi nó lên một cách sâu sắc, một cách trầm tĩnh và sáng suốt. Thì chính đó mới là cái nền tảng tối thiểu của hạnh phúc đôi lứa và hôn nhân, có phải không? Thành ra có nhiều cái gia đình đi đến những cái tình trạng rất là mới, được gọi là cách mềm trong vấn đề hôn nhân. Sau khi đám cưới, cái ngày đó họ ăn uống rất là rất là vui, và có người quyết định là đám cưới đã hoãn chay. Còn sau 2-3 hôm đại nhau thì chuyển tỷ ý, và những cái hình ảnh như vậy đã xảy ra ở trong cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, ở tại Berkeley. Những anh chị huynh trưởng, những anh chị sinh viên, những anh chị ở trong cái khóa tu học, họ đã đi đến như vậy. Ăn chay không có nghĩa là tu học, mà họ ăn chay là để biểu tỏ đây là cái ngày vui mừng, đây là cái ngày cầu nguyện, và đây là cái ngày mà để quyết định một cái tương lai mới cho lứa đôi. Cho nên ngày đó phải đẹp, ngày đó không phải xâm phạm đến mệnh sống của người khác, không thể xâm phạm đến mạng sống của ngay cả con vật. Ngày đó là một ngày bình an cho đôi lứa, cho hai trái tim vàng. Thành ra cái ngày đó ăn chay là biểu thể cái ý thức đó, chắc không phải ngày đó ăn chay là cái ngày tu học. Nhưng mà không ý thức được như vậy thì có người nói những cái câu có tính cách châm biếm và mình mất cỡ, nói bồ cô đó cậu đó là như cô với thì chùa ra đời sao mà bây giờ đám cưới lại tổ chức ăn chay, chưa có cái đám cưới nào, chắc nghi cô này và cậu này ngày xưa đã đi tu chùa rồi bây giờ hết tu khóa. Nghe nói những câu đó mình đừng có mất cỡ và đừng có bỡ ngỡ. Tất cả những cái việc làm của mình nếu có một cái ý nghĩa và mình đồng ý với nhau thì mình rất là vui và mạnh dạn ở trong đó. Và mình phải có cái nghĩa cách mềm, có nghĩa là chưa có nhiều người làm mà bây giờ mình làm được, mà mình làm nó không có sai với cái truyền thống văn hóa đẹp của tổ tiên, không có sai với cái truyền thống văn hóa của đạo Phật, không có sai với những cái tinh thần tốt đẹp của con người ở trong thời đại, thì cái đó là một cái văn minh tâm linh, một cái văn minh rất là sâu sắc của tâm hồn, của hạnh phúc hôn nhân. Ở đây mình đề cập thêm một chút về những cái yếu tố liên quan cái hạnh phúc hôn nhân. Thương yêu mà vượt bỏ lý tưởng tôn giáo, đức tin và con đường trao dồi tâm tánh là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thương yêu mà không cân nhắc kỹ lưỡng những tương quan đời sống tinh thần khi chung sống với nhau như lập trường tu học, nền tảng đạo đức, ngôn ngữ và phong hóa là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thương yêu mà vô tình hay cố ý vung vãi khổ đau lên cho nhau, làm cho nhau phiền muộn sầu não là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thương yêu mà còn có ý nghĩ rằng mình là vai chính trong gia đình còn người kia là phụ thuộc, nên coi thường và không chịu bàn thảo những công việc lớn nhỏ trong gia đình với nhau một cách cởi mở là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thương yêu mà không hoàn toàn tin cậy lẫn nhau, trái lại hay nghe theo lời dèm pha đồn đãi thị phi của người ngoài để nghi kỵ lẫn nhau là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Thương yêu mà không có thì giờ, không có khả năng và không cố gắng tạo điều kiện tốt để chuyển hóa tâm tánh mình, chuyển hóa tâm tánh người mình yêu trở nên trong sạch, an lạc là thương yêu mà thiếu sự hiểu biết. Đây là một cái đề tài mà thảo luận ở trong nhóm sinh viên và cái nhóm tu học trẻ ở tại San Francisco, ở tại San Jose. Hôm thảo luận đó là có thầy Tự Lực, sau khi thấy một anh ở trong nhóm thuyết trình cái đề mục này đó, thì thầy Tự Lực phát biểu như thế này: thưa quý vị, tôi đi tu vì có vài khát khao thâm trầm khó diễn đạt bằng lời nói lắm. Nhưng nếu quán chiếu suốt 12 điều của thuyết trình viên vừa cho chúng ta nghe, thì tôi có thể nói rằng tôi đi tu xét vì mình không đủ bản lãnh và sáng suốt thường xuyên để làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Sao mà có khuyết điểm trong đời sống hôn nhân quá nhiều như vậy? Thảo nào xưa nay có rất ít cặp vợ chồng có đầy đủ hạnh phúc lâu dài. Đó là lời phát biểu của thầy. Thầy Tự Lực một cách dí dỏm là thầy nói rằng thầy xét mình không có đủ khả năng để săn sóc người yêu cho nên thôi đi tu cho nó yên. Thì câu nói đùa thôi, nhưng mà ý của thầy nói rằng là trong cái hạnh phúc hôn nhân đó, có khuyết điểm lớn quá đi Cho nên nếu mình không có tu học á, thì mình vung vãi khổ đau cho nhau hơn là đi tìm hạnh phúc đôi lứa. Trong đó có một anh gọi là Minh Nguyệt, nét mặt trầm ngâm và giọng nói ra điều suy tư, tỏ ý minh biện minh cho mình cho sự thật phụ phàng về hạnh phúc hôn nhân. Minh Nguyệt nói: tình yêu mà không có giận, không có hờn, không có trục trặc thì làm sao mà được liệu được sự nhận nài tha thiết để yêu nhau. Cái giá trị của tình yêu, của hạnh phúc hôn nhân không phải ở chỗ suôn sẻ thuận lợi, mà là ở chỗ khó khăn và sóng gió. Rồi anh nói rằng: xin lỗi các bạn, tôi không biết tôi đang nói cái gì nữa, vì tôi đang ngập ngưỡng trên cơn sóng gió đó và chưa vớ được chiếc phao nào khả dị để lên bờ cả. Tôi nghĩ không chừng những điều vừa nghe qua là cái chiếc phao trong đầu thì phát biểu thao thao lắm, nhưng mà xét lại thì mình đang đau khổ ở trong cái tình trường đó. Cho nên anh Minh Nguyệt mới nói rằng là có lẽ những cái điều đó mình nên suy nghĩ. Chị Phương Vân nói về giọng nghiêm trang như bày tỏ lời cho nhiều đôi bạn trẻ ở trong hôm đó có hành hôn nhân hoặc là chưa. Chị nói rằng: thưa các bạn, chúng ta đã hoặc sẽ tiến tới việc xây dựng hạnh phúc hôn nhân. Thật ra hạnh phúc hôn nhân là mơ ước chung của chúng ta, của tuổi trẻ, của mọi gia đình. Sự nghiệp vật chất có điều căn bản cần phải có trong hạnh phúc hôn nhân, nhưng xét kỹ thì yếu tố tinh thần là càng quan trọng hơn trong đời sống hôn nhân. Vì một cặp vợ chồng dù cho giàu có đến đâu mà không hợp ý tâm đầu, không thương nhau và không tìm hiểu nhau thật sự thì nền tảng gia đình rất là dễ tan rã. Tôi thiết tưởng những điều thuyết trình viên vừa đề cập hôm nay dù chưa phải là cách trị liệu và soi sáng bao gồm tất cả, nhưng đó là những điều tất yếu và liên quan rất là sâu sắc hạnh phúc hôn nhân. Chúng ta nên quán chiếu và cảm giác thường xuyên về những khuyết điểm của ta đã vấp hoặc là sẽ vấp phải ở trong tương lai. Trong khi đó, anh Tâm Cát thở sâu mỉm cười thư thới, tự mình tháo gỡ được một cái nút tơ vương và nói rằng: